con đường vô cùng bất diệt đó mà các bạn đã nung nấu hàng đêm. Cho ngày hôm nay chính tôi cũng vậy, tôi đã hàng đêm hàng ngày cũng cảm thức cái cõi đời là tạm, xác chúng ta là tạm, nhưng mà không nhờ xác không có cuộc sống để tiến hóa, không nhờ sự kích động và phản động chúng ta không thấy tâm linh là giá trị. Cho nên trong cái cảnh đau thương của tâm linh là trong cảnh đưa chúng ta trở về với thanh tịnh và kêu dậy sức từ bi sẵn có của chúng ta, và chúng ta mới thấy giá trị từ bi của Đức Phật. Chúng ta mới tin càng tin tưởng hơn, càng tiến tới cái con đường thênh thang rớn lớn rộng quy hội từ bi là sức mạnh cả càng không vũ trụ để giải thoát chân tâm và tận độ chúng sanh bất cứ giờ phút nào chúng ta thành đạt. Thì mọi người đã nung nấu, mọi người đã ở trong hoàn cảnh lấy quán làm ăn để tiến hóa, kể cả gia đình, vợ con, anh em cũng trong sự kích động và phản động. Cơ duyên tự nhiên nó xảy ra và để làm cho mọi người tự thức tâm. Mọi người đều có gia đình ấm êm. Từ lúc ban đầu thì muốn kết hợp một cái gia đình tốt đẹp, hạnh phúc, nhưng rồi cũng phải tan rã. Tại sao? Nguyên lý của vũ trụ đã sắp đặt và cơ trời đã chuyển, kể cả chính trị quân sự cũng phải rồi đây rồi cũng phải quy hàng luật của từ bi. Đại từ bi của trời đất đã hóa sanh muôn loài vạn vật, mở tâm thức một chút là cạnh tranh chém giết lẫn nhau, quên đi sự thanh tịnh tha thứ và thương yêu, mất nền tảng kết hợp sống vui hòa bình của tâm linh. Mọi người ở thế gian đã nhận thức rõ ràng hành trình các bạn ở thế gian này, từ Pháp qua đây, từ Thụy Sĩ qua đây, từ London qua đi, từ các nơi đi đứng thì thấy chúng ta thì do cái khối óc con người đã tạo thành một cơ hội gần gũi lẫn nhau. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy nói cái điện đàm, telephone nói chuyện với nhau cũng ở sát một bên, nhưng mà không chịu tha thứ và thương yêu. Là tại sao ta không có hướng thượng? Nếu chúng ta hướng về cái lãnh thực từ bi tha thứ và thương yêu thì không có gia can nào bị đổ vỡ và không có tình thương nào bị sức mẻ. Chỉ có tiến không có lùi. Cho nên nhân sinh hiểu được sự chân chánh tự trị, cải tiến tâm linh để tiến hóa tới vô cùng, đó mới là chân tâm tu học. Mà kỳ thật chúng ta con người xuống đây phải có đường lối cho chúng ta tu học rõ ràng. Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta nhiều hoàn cảnh kích động và phản động, chúng ta mới tìm con đường tu. Bây giờ chúng ta tìm được con đường tu thì chúng ta thấy chỉ có tu mà thôi. Tu mới tiến tới vô cùng, tu mới giải được nghiệp tâm, tu mới báo hiếu, mới báo ân, mới thấy rõ ràng con đường chúng ta phải tự giải mới tiến. Nghiệp tâm tràn đầy, không giải được nghiệp tâm mà tạo thêm những sự kích bác hướng ngoại thì nghiệp tâm càng ngày càng dày đầy, làm sao chúng ta tiến qua được. Cho nên sự đau khổ trường tồn thay vì sự thanh tịnh trường tồn. Cho nên chúng ta tu để giải tỏa nghiệp tâm, để tự đạt sự thanh tịnh trường tồn thì mới an nhiên tự tại được. Mỗi phần hồn ở thế gian đang làm chủ thể xác rõ ràng, làm chủ môi giới kích động và phản động, mà nó sản xuất từ mầm mống thương yêu mà ra, từ đại thanh tịnh mà ra. Mà chúng ta mất thanh tịnh thì đâm ra đổ vỡ. Cho nên chúng ta tu hàng đêm để hướng về sự thanh tịnh, giải tiến tâm linh, thì chúng ta mới có cái lãnh vực vô cùng, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc đời đời. Định luật qua qua sanh sanh đương nhiên nó phải có, luân hồi tùy theo trình độ sẵn có của chính nó. Thì tâm tư của chúng ta càng ngày càng cởi mở và chúng ta có thể thả lỏng để tiến qua tới vô cùng. Luật định đã có, chúng ta chỉ có hành mà thôi, chứ chúng ta không có biến chế được một cái gì hơn luật trời. Luật trời cái gì cũng sẵn có, tôn giáo nào cũng đưa con người trở về bên giác, nhưng mà con người vì sự sắp đặt trong đó nó có ý đồ tham lam, cho nên đạo này chê đạo kia. Chứ kỳ thật sửa mình tiến qua không ai chê ai, thì thức hòa đồng trung hợp nó có rất rõ ràng. Cho nên trong 11 kỳ đại hội tâm linh của đám vô vi này, những người vô vi này đã bằng lòng ngồi lại với nhau. Tại sao họ ngồi lại? Vì họ đã hướng thượng, buông bỏ những sự chuyện đời, những chuyện đời mà cảm thấy chuyện đời kích động, họ lấy quán làm ân để sửa tâm tiến hóa, cho nên họ bằng lòng ngồi lại trong sự thanh nhẹ, ổn định, thương yêu và tha thứ. Rất rõ rệt cái đường hướng tiến hóa vô cùng mà họ đạt tới vô sanh, họ không bao giờ bị mất cái cơ sở chánh của chính họ. Nếu mà hướng hạ đấu tranh chẳng làm được gì, có một cái địa vị tạm bỡ, có một khối tiền đó rồi, của thiên trả địa rồi cũng phải ra đi, không ôm được một cái gì trong giờ phút lâm chung. Cho nên người tu thì được trọn vẹn hưởng lấy sự thanh tịnh sáng suốt sẵn có của chính mình, và nội khoa tâm lý của ta không bao giờ bị xáo trộn, lúc nào cũng ổn định, thức tâm, thấy rõ điều chúng ta phải làm, đường chúng ta phải đi, chứ chẳng có ai đi giùm. Cho nên không có vụ tu giùm, mà chính hành để đạt. Tất cả mọi người đều có khối óc tại thế gian. Khối óc đó là một khối óc tinh vi vô cùng, ở thế gian không có ai chế được. Kể cả nhà bác học, khoa học không có làm được cái khối óc ở thế gian này. Mỗi người đã có khối óc nên ổn định trở về với sự chính giác của chính mình. Thế đó là chánh. Còn nếu quên sự chính giác thì bị sa đọa, đậm loạn, hướng ngoại theo chiều hướng của bên ngoài. Thậm chí đó người tu có đạo trong tay, có đường lối để thực hành, lại bỏ đạo, bỏ cái đường lối thực hành để bước qua cái đường lối khác, thì cũng khác người đời. Thế hiệu này quảng cáo hay hơn hiệu kia, bỏ hiệu này chạy qua hiệu kia rồi cũng vậy đó thôi. Cũng lấy đất tạo thành rồi cũng trở về đất, chứ không có gì hết. Còn cái chuyện tu thì trăm ngàn con sông cũng phải trở về biển. Thì đường lối nào mà đi rốt ráo cũng là giải thoát. Thì chúng ta đi con đường giải thoát thì phải đặt một kỳ công cho chính mình. Nếu chúng ta không đặt một kỳ công không bao giờ tiến hóa. Một kỳ công tu hành thì nó mới tạo được hạnh đức dân Phật. Thì cái hạnh đức càng ngày càng sáng suốt, không có bao giờ mà bị mất, bị tan vỡ trong giờ phút lâm chung. Ngày đêm chúng ta nung nấu, chúng ta tu học giải nghiệp tâm thì nó nhẹ nhàng và không có sự buồn hận lo âu nữa. Chánh hồng trần là tạm, vạn sự trên đời là không, không có cái gì thật, không có một chuyện gì thật. Làm tới ông gì rồi cũng trở về không, không có làm được cái gì. Mà mong mỏi cho tới cái ngày làm được rồi, cũng như quý vị đang ra thế gian này đi học, học với bác sĩ là cao lắm, rồi rốt cuộc cũng phải lâm bệnh, cũng phải gánh vác những sự đau đớn mới có cơ hội thức tâm. Càng đau đớn càng thấu thức tâm, mang xác làm người là bị vây xéo tâm can mới tiến hóa. Còn người tu vô vi luôn luôn chú trọng về tâm thân thì phải lo ổn định tim, gan, thận. Cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển để giải tỏa những cái uất khí từ tim, gan, thận, thì thức hòa đồng khối óc nó mới mở, tự nó tráng kiện trong sanh nhẹ, thanh nhẹ, thức giác, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Và chính hành giả phải hành, chứ không có ai hành giùm. Cho nên chúng ta ngày đêm lo tu để tiến, chứ không phải chúng tu để lùi. Tiến trong lĩnh vực thanh tịnh mới thật sự tiến. Tiến trong lĩnh vực ồn ào là đi tới được tự sát mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi có duyên lành đến đây với các bạn. Và chúng ta đồng hành, đêm đêm đồng hành trong sự thương nhớ xây dựng cho nhau, cùng dư tiến trên con đường giải thoát tới vô cùng. Chứ chúng ta không có đặt địa vị kẻ cao người thấp, kẻ chịu đi hay người không chịu đi mà thôi. Trung quy là người chịu đi hay không chịu đi. Nhiều chuyện hành nói xưng danh tu mà thiếu tu là chỉ chuốc lấy sự thất bại. Mỗi đêm phải hành, hay một chút mai một chút mới kết thành. Cái xác của chúng ta đã nhiều năm hình thành, cũng nay một chút mai một chút hội tụ mới hình thành. Rồi bây giờ chúng ta tu trở về với phần hồn, nó càng tinh vi hơn, nó cần phải dày công hơn mới tiến qua được, mới thoát khỏi cái sức hút của hồng trần cơ thể này. Cho nên các bạn tu thiền điển rút bộ đầu đó là các bạn hồi sinh rồi, tiến về cái cung điện con đường sức hút của thiên đàng, là điện quang của chư Phật chiếu cho mà hút thẳng lên trên, thì các bạn chứng minh rằng các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là từ hồng trần đi xuống, nó hút xuống địa ngục, còn hút lên bộ đầu, từ bộ đầu hút lên thì không có bị cái vụ đó. Cho nên Bồ Vi có nói tu thì Phật cho tam liệu, là nó hút trạng thái nó khác, cái tâm khác, không có giống như người phạm, chỉ có biết nung nấu sự tiến hóa là chánh, còn sự tranh chấp không có phần của nó. Nó chỉ nhận sự kích động và phản động để tiến thân mà thôi. Cho nên mọi người chúng ta tu ai cũng ý thức được. Cho nên những cái ý thức đó, nếu mà có duyên ngộ, nếu mà có ngày hôm nay, có giờ phút thiêng liêng hội tụ này, để chúng ta tương hội với nhau, để chúng ta kiểm lại sự giá trị chính mình đã có. Từ cảnh động loạn, mê si, tranh chấp mà chúng ta bằng lòng giải bỏ nó. Trước kia chúng ta cho nó là quý, cho trọng nó, nhưng mà ngày nay chúng ta không thấy cái chuyện đó là quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng lấy quan làm ăn, nhờ nó chúng ta mới tiến thần. Chứ chúng ta không có, có cái tâm phụ bạc, không có tâm phản trật. Tất cả mọi mọi trên thế gian đều là hữu ích, đều là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Sự bất cứ sự kích động, từ phản động, từ đâu đến cũng là giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Cọng cỏ cũng vậy, tất cả đều hữu ích, tất cả đều là trong chân lý. Mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta tu là tự khai thác trong chân lý của chính mình. Tâm thức của chúng ta là chân lý của vũ trụ, và tâm thức của chúng ta là tiến hóa hướng thượng, thì chúng ta mới gom gọn sức mạnh của từ bi. Nó là ánh sáng của mặt đất. Óc con người đã hình thành mọi việc, có bằng chứng chúng ta thấy xe hơi tàu lặn đủ chuyện do óc con người đã hình thành. Tại thế óc con người là ánh sáng thật sự, ánh sáng từ bi thật sự, chứ không phải là ánh sáng của mặt đèn. Chúng ta hiểu rõ óc chúng ta chế ra bóng đèn, không phải bóng đèn chế chúng ta được. Đừng có hiểu lầm một giai đoạn đó mà đánh sanh ra sự tranh chấp giữa gia can, huynh đệ bất hòa, tình thương yêu vẫn thiếu trong nội tâm từ bi của chính họ. Nội khoa tâm lý càng ngày càng xáo trộn, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết vị trí của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn có duyên lành tu hàng đêm để thức tâm. Có những nghịch cảnh các bạn cũng phải cảm ơn nghịch cảnh đó, để các bạn tiên thần lui về vị trí thanh tịnh của các bạn. Thì ngày hôm nay các bạn mong muốn được gặp tôi, thì tôi cũng mong muốn tương ngộ với các bạn. Thì chúng ta đã kết duyên hình thành trong giờ phút thiêng liêng này. Thì các bạn đã thấy rõ cái công hành của một tu hành của con người, thực tâm tu không có bao giờ bị mất. Lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên quá trình tu học của tôi trên 35 năm, tôi không thấy hoang phí. Mỗi đêm hằng đêm lo tu lo tiến, câm mồm để tu tiến, không dám kích động bất cứ một người nào. Dù từ đâu kích động, chúng tôi cũng chỉ cảm nhận đó là ân sư của chúng tôi và dạy dỗ chúng tôi cố gắng tiến qua. Cảm ơn người đã kích bác, chứ tôi không có nghĩ chuyện kêu bằng trả đũa là ăn thua. Không, đã tin có luật trời thì trời định, tất cả một vị trí nào cũng tiến qua hết. Chúng ta cầu xin cho mọi người đồng vui sống chung hòa bình trong cái càn khôn vũ trụ này, là huynh đệ chung hưởng hòa bình. Cho nên thức giác thì mọi việc đều giải quyết êm đẹp, từ chuyện nhỏ tới việc lớn. Cho nên hôm nay ngày vui tái ngộ các bạn, tôi mong các bạn ôm lấy một cái tâm niệm thức tâm giải thoát để tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Con người có ý lực thì mọi sự đều thành công. Ở đời cũng vậy, ở thế gian mới lớn lên, con trai và con gái, chú kia có ý lực yêu cô đó nhất định phải thành công. Cái ý lực nó mạnh lắm. Đó là cái từ quan, cái từ trường của mọi người. Mà nếu chúng ta hướng tâm về đó, nó chỉ giải mở và thăng hoa lên. thì người ta nằm trên giường bệnh mà người ta cũng đạt đạo rồi. Tâm tu là cái tâm chứ không phải cái xác. Cái tâm nó mới tạo cái ý lực thanh tịnh vô sanh tiến hóa do cái tâm, chứ không phải do cái thể. Cái thể con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật, phải không? Con người nó nhờ cái trí, thì niệm Phật để chi? Để khai mở đại trí thì nó mới quán thông. Nó như anh giàu đâu có ăn học gì đâu, chiếc thơ còn trật âm tả mà. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi, nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu, rồi là hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó sửa tâm sửa tánh, nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời, thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho, là thấy tâm từ bi nó phát khởi rồi, giàu mạnh rồi. Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền, ông tu trên núi mà ông đâu có tiền, nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến, công đức nhiều, cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu mà bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, cứ muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng, thì cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển, nó không còn sợ sợ gì nữa. Giờ thấy làm như vậy là đúng, tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm, thì cái từ trường nó mới được thanh nhẹ. Còn nói chỉ chữ nghĩa là cái dấu để ghi mà thôi, viết cái chữ là cũng như cái dấu để ghi lại mà thôi. Cái đó là cái vết cũ người ta đã đi qua rồi, mình chưa đi. Cho nên mình không được sáng. Nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết. Mình chép lại không có sáng bằng mình viết. Mình viết là mình sáng hơn người chép. Cho nên người tu vô vi, như anh giàu hồi nào giờ đâu có biết làm thơ, nhưng mà nó cũng viết thơ, bây giờ viết thơ được. Tại sao viết thơ được? Cái từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại. Nó bây giờ nói dài quá, không biết viết làm sao cho hết. Thì nó viết có mấy câu mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn. Tâm từ bi nó mở được, cái điển nó gom gọn, cái óc nó sáng là nó viết được như vậy. Nó không có gì đâu. Cho nên tôi nói tu theo, muốn tu theo Phật là học cái ngu của ông Phật. Phật là ngu nhất thế gian này. Hỏi tại sao dám nói ông Phật ngu? Thì nó chứng minh vô chùa đó, người ta quỳ lại đó, ông Phật ngồi đóng đó có biết gì. Tình cũng nói với ông, mà tiền cũng nói với ông, xin cái xăm thôi chứ ông đâu có trả lời. Tôi khai với ông một đống mà ông cho được có mấy chữ, tôi cũng không biết ông nói gì. Ngồi vậy đó. Nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được Đức Phật và truy nghiệm chân lý của Ngài, mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu, hàng ngày hàng đêm lo thiền, thì nó cũng thức tâm vậy. Nó cũng tiến tới cái lãnh vực cao nhẹ, thanh nhẹ. Cho nên những người đó, tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay? Họ thấy Đức Phật hiền hòa, không có sát sanh, mà hàng ngày họ cúng Phật, người ta sao họ đi trở về sát sanh? Vô lý, họ không làm nhiều điều đó. Họ theo cái đường của ông Phật họ làm. Lòng giả thành chân, họ quỳ, họ lạy ông Phật gỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống. Lòng giả thành chân, họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở. Kêu lòng giả thành chân. Trên cái lãnh vực tu học là ý lực. Ý lực mình có thì nhất định mình mới thành đạo. Còn ý lực không có thì đừng nói chuyện tu. Tu mà tu chơi, tu kiểu là tập thể thao thôi, không có phát triển. Tôi phải có ý lực giải thoát, nhất định kiếp này tôi phải giải thoát, để tôi hiểu cái khả năng sẵn có của chúng tôi, và tôi tận hưởng cái lãnh vực từ bi sẵn có của chúng tôi, thì người đó mới đáng đi tu. Cho nên những người thực tình tu thiền, tôi thấy cái tâm nó hiền, kẻ hung quá hiền. với cái pháp lý vô vi khoa phần mỹ Phật pháp này, mà người nào mà nắm được rồi cứ giật lượm được cái đó là quý, rồi cứ nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó là đi tới, chắc chắn nó đi tới, tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Nên có thể kiểm là lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này nó thế nào, mà gặp cái pháp rồi tu một thời gian nó phát triển thế nào thì tự hiểu. Trước khi chưa biết vô vi, tâm tánh anh sẽ thế nào, mà biết vô vi rồi thì cái hành y sẽ nên đi tới chỗ nào, tự nhiên nó phát triển không à. Tôi ở vùng xa lánh có một mình mà ai cũng chê đó, đâu có ai thương đâu. Cả gia đình đều chê. Mà không phải gia đình học vấn đồ này kia kia nọ, không có. Khổ lắm nhé. Chỉ có một mình lũi củi, một mình tu nghe văn lo tu vậy mà cái trí tâm nó mở lần lần. Nó khai triển đó. Rồi mới thấy cái từ bi là sức mạnh. Hòa hợp với điện năng từ bi của chư Phật. Nhẹ nhàng vô cùng. Thì lúc nào cũng sống với trời Phật. Ôm giữ sắc phàm nhưng mà sống tâm sống với trời Phật. Tâm là chánh. Mà hòa hợp với chân tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa. Chứ con người thế gian có tâm nhưng mà không hòa hợp với chân tâm thì cũng bị sụp đổ, dễ lạc lắm. Nay đạo này mai đạo kia rồi dễ lạc. Thất lạc đường tu. Không có nuôi dưỡng ý chí tôi vô cùng. Rốt cuộc mình cũng phải tu chứ đi theo ông nào nữa. Theo ông nào mình cũng phải tu. Mình phải làm. Mình phải khai triển. Nó mới mở được. Chứ không có ông nào cho mình được hết. Cho nên người tu phải ý thức. Phải dồn lại. Bản chất của chính mình. Hiểu được mình không. Chính nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình. Chân lý của chính mình là quan trọng. Và khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự là người tu. Trong cơ tạng mình đầy đủ, khối óc mình đầy đủ, sân si buồn tủi dấy động, nó làm cho cơ quan tim gan thận bất ổn, tâm ra tối tăm, không sáng suốt. Mà tim gan thận điều hòa thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Muốn điều hòa thì phải thanh nhẹ. Chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chuyện đồ hung hăng ác trược trong cơ thể đâu. Nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến qua được. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hàng ngày. Phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, tâm tư không có bị xáo trộn. Cho nên con người mà bỏ đói thét á, mắt nó mù. Nó không có thực phẩm, không có điện năng thì con mắt nó mù. Cái gan không có phát triển, cái mật không có phát triển được. Cái mắt nó mù. Bây giờ chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một duyên may là ngồi thiền định để hấp tụ thanh quang của cả càn khôn vũ trụ. Tất cả thanh quang càn khôn vũ trụ đang quá quá xanh xanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền là chúng ta ăn bữa cơm chánh rồi. Điện năng của ta xuất phát được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát hiện. Thì lúc đó mới thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên người chịu tu hay là người không chịu tu khác, chịu tu phải truy tầm chân tâm của chính mình. Chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chân tâm của chính mình thì không có mất vị trí. Nó quên chân tâm của chính mình mà cứ đi theo ông Phật. Tôi tu theo cái hình tượng đó, tôi theo ông Phật hoài, nhưng mà chân tâm tôi bỏ thì cũng mất Phật mà mất tôi luôn. Cho nên sát thác ra ma là vậy. Bám vào trong cái xác rồi chết tôi thành ra ma. Khai là khai Phật tử, chứ không có bao giờ mà được làm trình độ tiến hóa. Ít nhất cũng phải có một phần trăm, một ly của ông Phật mới đảnh lễ ông Phật được. Chứ không cảm thức điều đó làm sao đảnh lễ ông Phật. Nó là một kỳ công trở về với thanh tịnh. Căn bản là thanh tịnh, căn bản từ mầm mống thương yêu mà ra. Mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra thì mình phải trở về thanh tịnh, mình mới đạt được sự thương yêu rõ rệt. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền siêng năng thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác, thương yêu thật sự đối với người khác. Vì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ, nung nấu trong sự tiến hóa vô cùng, thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. Hiện tại nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không mà chưa xong. Ông trời ông cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn có chồng, là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa mà chưa xong. Mà họ không chịu thương họ, không chịu tu là không chịu thương họ, không lập lại quân bình của chính mình, tâm lẫn thân của mình không có quân bình, thì tức là mình không có thương mình. Làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác? Cho nên bị một thời gian, có lấy nhau một thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau, là không biết thương mình. Làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác? Cho nên tới lúc phản nghịch là mình bỏ. Cho nên người tu quan trọng nhất là chịu tu, là biết thương mình. Càng biết thương mình mới chứa được cái năng lượng từ bi, khai triển năng lượng từ bi của mình, mới chứa được năng lượng từ bi của chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến hóa. Nhiều người ở thế gian không vớ được ông Phật, mà không hiểu được ông trời, chê ông trời, chê ông Phật là đại tội. Cũng như đứa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó, cha mẹ nó chết rồi ngu muội, nó không biết sự chua cay chắc đắng của cha mẹ nó đã nếm được và hóa giải được, nó mới có ngày này, nó không biết cái đó. Con người chúng ta ở đây, ở mặt đất này cũng vậy, quên ông trời ông Phật. Ông trời ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được. Bây giờ mình mới đụng chút cái là la là, cứ ôm lấy sự trần trược mà không có chấp nhận, giải bỏ để tiến hóa, là thua lỗ suốt kiếp, không có tiến được. Nhưng học tu cái vô vi này mà giải thoát được rồi mới thấy rõ thời cuộc này kia kia nọ, thấy rõ hết. Nó nằm ngay trong khối óc của con người, định xét rõ rệt, không có gì mà nhầm lẫn hết. Dễ quan thông sau sự kích động và phản động. Vì nó phát triển cái tâm từ bi là tâm điển quang, sáng suốt của nó rồi. Không có tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược. Cái tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược, nói tới đó kích động người nó bí, nó không phát triển được. Còn tâm điển quang trung tâm tim bồ đầu, động tới đâu mở tới đó, không có bị kẹt. Mình tu lâu, trong sau 3 năm thì thấy được cái tánh của mình còn sân si, còn giận hờn, thì mình phải chừa cái lối đó, mình phải gạt bỏ nó và làm chủ tình hình mới được. Nhưng mình nuôi dưỡng cái sân si chừng nào thì chỉ tạo sự dấy động cho khối óc, và tim gan thận không ổn làm sao tập trung. Tim gan thận ổn mới là tập trung được. Nó càng ngày càng ô trược làm sao tập trung. Nhưng muốn khỏi ô trược thì mình chấm dứt những cái sự, cũng như ăn uống mình phải kiểm soát lại, ăn uống, hành động mình phải chấm dứt lần lần nó hết. Ăn ít tu nhiều là nó giải bỏ được, mà ăn nhiều tu ít thì nó chỉ tạo trược mà thôi. Không phải nếu tôi ăn ít rồi tôi không làm việc được, ý lực tôi làm việc được, dư sức. Tôi có tâm thì cái gì tôi cũng làm việc được hết. Nói tôi ăn ít thì tôi yêu cô nào, cô đó hứa tôi góc đường là tôi có mặt đúng giờ chứ tôi không nhắm trễ giờ. Ở ý lực mạnh không? Cái tôi thích là tôi làm được. Đó. Thì bây giờ mình thích cái gì? Thích cái thanh quang điển lành, thích mở lượng từ bi, thì mình phải làm cho tâm thân nhẹ nhõm, không rước sự dây động nữa. Mình phải kiểm điểm từ chút ấy. Còn hành pháp là phải đúng giờ giấc, không có được sai chạy, không có được buông thả theo ý muốn. Nó muốn ngủ, nó muốn bỏ pháp, nó lên tới cái chỗ thử thách thì nó tạo giận hờn bực tức. Để mình chán chường. Sau cái chán chường mà thức tâm là tiến hóa. Sau cái sự kích động mà mình vượt qua được là mình nắm vững. Người tu nào cũng bị vấn đề đó hết. Nhưng mà cái qua một cơn thử thách là bỏ chán. Qua cơn thử thách phải nuôi cái dũng chí, nhờ cơn thử thách mới nuôi được dũng chí thăng hoa. Cương quyết như vậy và đi trở. Chứ ông Phật ông tu giữa rừng nhờ ai đâu mà thăng hoa. Ông tự thức ông mới có kết quả. Kiên trì tự thức. Phải nhớ câu kiên trì tự thức. Thì nó mới ổn định. Như người ta nói, niệm Phật thường xuyên mà mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật, làm sao óc nó ổn định. Mình phải thử làm niệm Phật nhiều hơn, dùng ý lực niệm Phật nhiều hơn, thì nó mới khai triển cái lượng từ bi trong tâm mình. Lượng từ bi nó càng ngày càng khai triển thì ông Phật ở trong mình nó mới còn thức dậy, không có ngủ gục nữa, không có mê muội nữa, không có sống trong cái lãnh vực tranh chấp nữa, nhưng mà sống trong lãnh vực từ bi cứu độ. Thay đổi tình thế tức khắc. Vấn đề ăn uống hại sức khỏe gì lắm. Rồi đổ thừa là tôi tu tâm linh sao không có mở. Không phải vậy, tại tôi muốn tâm linh mở thì tôi ăn nhiều, tu nhiều hơn ăn. Mình kiểm điểm lên một ngày tới tối, ăn nhiều hơn tu làm sao mà tâm linh mở được. Đại đa số ăn nhiều hơn tu. Chập nghĩ ăn này, chập nghĩ ăn kia, chập nghĩ ăn nọ. Không phải, chập nó nghĩ tu, lâu lâu nó mới nghĩ tu một chút thôi. Còn nó nghĩ ăn nhiều hơn nghĩ tu. Thì nó phải bị quậy hoại. Mình phải biết quản trị cái cơ cấu cho nó tiến tới tốt. Cái ý thức rõ ràng. Chứ thấy ăn vô dễ nhưng mà nuốt vô thì hậu quả nó sẽ làm giặt ở trong cơ tạng á. Tích tụ lâu ngày nó thành giặt. Nhóm này nhóm nọ nó vô thét nó thành giặt. Không phải ăn nhiều là lợi ích chứ. Người đời nó, ông ăn được 3 chén cơm khỏe mạnh. Ông phải khỏe mạnh, bệnh hoạn, cuối cùng là bệnh hoạn nhưng mà khỏe mạnh. Đức tin là phải tin được khả năng phát triển của chính mình thì mình mới tạo được đức tin. Cho nên tôi tin cái ông đó là tôi thụt lùi á. Đức tin là tôi có khả năng giải tiến tôi có khả năng sửa đổi cơ cấu tôi tiến tới nặng, từ nặng tiến tới nhẹ, từ ác tới thiện. Tôi tin khả năng của tôi làm được. Tôi phải tin tôi, khi mà tự tu tự tiến là vậy. Mình tin người khác đâu có làm được. Chứ tin ông Phật, người ta tin ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm rồi đâu có ai về trời đâu. Cái người tự tin khai thác, tu hành, khai triển, tự tin đến niệm Phật, tôi niệm Phật để khai mở tất cả những cái gút mắt trong nội tâm của tôi. Thì con ra trì niệm đúng chưa? Trì niệm đúng thì tự nhiên nó phải khai mở. Cái chấn động nó quân bình rồi, thì nó mới tạo đức tin. Đức tin là cái gì? Nó thấy cái trình độ tiến hóa của nó và lượng từ bi đó nó phát triển càng ngày càng phát triển, nó mới ý thức cái đại từ bi ông Phật là cái gì. Phật là nhẹ nhõm, quân bình, từ bi, cứu độ. Mà chính bản thân mình không chịu cứu được cứu mình mà làm sao mình có lượng từ bi. Mình chèn ép mình nhiều quá, ăn thì ăn cho nhiều, suy nghĩ hơn thua nghĩ cho nhiều, giận hờn nghĩ cho nhiều, tự chèn ép mình không là không có bao giờ phát triển. Chứ ông Tám nhắc đi nhắc lại phải biết tha thứ và thương yêu và xây dựng cho đúng mức. Không có gì tranh chấp ở thế gian này. Xác mình là giả không phải là thật. Một thời gian rồi mình phải ra đi, cũng như chiếc xe hơi. Con mới mua chiếc xe hơi ai động con giận lắm. Thời gian rồi con phải bỏ nó, của thiên trả địa con đem nó đi được đâu. Quán thông của thiên trả địa thì cái tâm con nó nhẹ. Thấy không? Không phải cái của mình. Lúc đó chúng ta mới tin trời Phật, của trời Phật không phải của tôi. Thấy không? Nhờ trời Phật tôi mới có của này. Là tại sao nhờ trời Phật? Tôi thấy cái gương lành của trời Phật gỡ bỏ tất cả những sự động loạn của nội tâm, không có tranh chấp, không có cướp trực của anh ta. Bây giờ tôi làm công có lương đầy đủ đàng hoàng, tôi mua chiếc xe hơi tôi đi. Tôi nhờ cái tâm thức, cái ảnh hưởng đó tôi mới tiến tới ngày hôm nay tôi có chiếc xe hơi. Thấy không? Cũng nhờ có con có cố gắng tu ngày hôm nay mới được được tương hội người tu ở đây. Thì nhờ gì? Nhờ cái tâm thức tu hành của mình hướng thượng, mình mới thấy rõ cái sự giải bỏ là mới tiến tới chân gốc. Mới thử ôm ấp thù hận giận hờn là tự hại mà thôi, không có phát triển được.
Chúng ta đặt kiến vô vi và hiểu nguyên lý của kiến vô vi để làm gì? Nó là trong lành, trung nghĩa, nghĩa khí của Quang Thánh. Chúng ta tưởng Quang Thánh Đế Quân cũng như Đức Phật và làm hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn, là chúng ta kính trọng cái nguyên khí, chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thành thì được, chứ không phải mời thầy để làm, Đức Thầy để làm gì. Mời cái chánh khí, nguyên khí của Đức Quang Thánh Đế Quân chứng minh cho mình tu hành tinh tấn, hộ độ cho gia can bình an, tu hành tinh tấn. Đó là con người phải trung tín ngay thẳng mới lập được kiến vô vi. Mà lập kiến vô vi mà xảo trá lợi dụng không có gì, chỉ hại thêm mà thôi. Lập kiến vô vi phải có trung tín thẳng thắn, lập việc tu hành tinh tấn mới được. Thì càng ngày càng lấy cái kiến nó thành nó có hiệu lực, và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn. Trực giác nó càng ngày càng mở, càng tiến, chứ không có bị thụt lùi. Có nhiều người, nếu tôi thờ Quang Thánh thì Quang Thánh lo hết, tôi không biết. Cái đó là lợi dụng không được. Mình phải đi con đường của Ngài, đường trung nghĩa của Ngài để phát triển tâm linh của chính mình. Thì cái con đường tự do về phần hồn trở về với giới thanh tịnh rất dễ dãi. Còn không có ngay ngắn làm sao nuôi về tự do được. Cái lãnh vực đó là lãnh vực tự do của phần hồn, lãnh vực thanh tịnh, lãnh vực tự do của phần hồn. Mà nếu chúng ta không có trung nghĩa thì không bao giờ phát triển về tự do của tâm linh, thì bị kẹt về trần tục, lợi dụng, u mê, không có phát triển được. Cho nên là đàn vô vi muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì phải rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến để gì? Thì mọi người đồng tập trung chứng tâm hướng thượng trong giây phút thiêng liêng đó, tu tiến để hóa giải mọi sự trần trược trong nội tâm của gia chủ, đem lại sự bình an cho gia can. Bạn đạo chung thức, đồng tịnh, đồng hướng thượng, dâng cái nguyên ý trung nghĩa đó mà hộ độ cho gia can bình an, đó là một điều tốt. Chứ không phải kêu thầy để làm gì. Cái sự trung nghĩa từ bao nghìn năm của vũ trụ đã có, và Quang Thánh Đế Quân đã làm, đã giúp đỡ rất nhiều. Vì chúng ta làm thử thì chúng ta thấy rõ, có hiệu lực. Và quỳ lại thét của con người nó mới có tự ái, giải bỏ cái tự ái. Càng ngày càng thanh nhẹ, khói óc càng ngày thanh nhẹ. Còn thờ lung tung, thắp nhang lung tung, hít cái khói nhang, thét rồi con người tự tạo bệnh cho chính mình, làm đau ấp, lẫn quẩn không phát triển được, mà chỉ lẫn quẩn trong dòng mê tín và không có tiến thần. Còn thờ kiến vô vi là chỉ có tiến thần không bị lẫn quẩn, thì ý rất rõ ràng công việc của mình là mình cung kính sự thật, cái thực chất của mình phải phát triển ra mới mới cung kính được cái nguyên ý của Quang Thánh Đế Quân, tức khắc có hiệu lực. Nên tập thét quen rồi, chúng ta cầu nguyện cho bất cứ một ai, cái luồng thanh quan của chúng, từ quan của ta cũng đã chuyển đến cho người, và sưởi ấm lòng người chết cũng được. Cho nên kiếm vô vi ý nghĩa rất vô cùng, chứ không bị giới hạn. Còn nếu các bạn cứ thắp cây nhang đó là các bạn bị giới hạn mà thôi, và không phát triển được. Thắp khói tùm lum trong nhà, rồi hít luôn cái khói độc vô trong lum. Cái ốc mà không hay, cái khói nào vô ốc cũng làm cho cái ốc nó đen, rồi nó lửng quẩn, những nghĩ chuyện là bậy bạ không có đứng đắn là bị khói nó vô ốc. Còn nếu ta tu tinh tấn là ta phải thanh giải nó ra, thì nó không có bao giờ bị, lúc nào nó cũng sáng suốt. cái này bị khói nhang nó vô nó làm nó ô nhiễm quốc gia, hút thuốc thép rồi ô nhiễm ốc, mà hít khói cũng như hút thuốc, phải chú ý cái đó. Cho nên vô vi không có chủ trương người ta thắp thôi, thắp thắp nhang, mà chỉ soi hồn để tập trung cái luồng điển phát sáng ra một cung kính trợ tập, thì cái đó cái nhang chánh. Các bạn phải thắp nhiều ngày nhiều giờ đó nó mới bực sáng được. Thì cả một kỳ công các bạn dâng dâng trợ Phật, thì cái tâm các bạn mà hướng về cái chiều đó thì cái hạnh đức nó càng ngày càng cao, thì mới thật sự hai hòa dân Phật, cung kính rõ ràng. Chứ đừng nói tôi có chuyện tôi kêu Phật, không có chuyện tôi quên Phật, tôi thắp cái nhang rồi tôi giao cho Phật, không, cái đó trật lất, không phải, không có trúng. Thắp bọt cưa nó cháy thôi, rồi làm ở trong căn nhà ô nhiễm, thấy căn nhà, thấy cái plafond cũng đổi màu, huống hồ với ốc chúng ta không đổi màu, một khi mà đổi màu cái độc tố nó vô cái ốc rồi là nghĩ bậy không, không có phát triển được. Phải chú ý điều này. Khi mà nó vô rất dễ, mà khi mà tẩy nó ra rất trình mới tẩy được. Thì qua những cuộc thanh lọc, một công trình nó mới tẩy ra được những cái khói dơ trong cơ tạng cho tới khói óc. Rất quan trọng cuộc sống của người thế gian. Tại sao nếu tôi cung kính Phật, tôi thắp nhang, tôi cúng Phật, mà tại sao tôi bây giờ tôi bệnh hoạn như thế này? Nó làm không có đúng được. Làm đúng thì không có bệnh. Tu Phật, chân lý của Phật là giải bỏ tiến thân, không có ôm chấp mà tiến thân. Có nhiều người thấp khói trầm thế, không có khói trầm chịu không được. Đó là cũng như một người nghiện thuốc mà thôi. Mà người nghiện thuốc, hậu quả của người nghiện thuốc thế nào? Hẳn các bạn cũng đã thấy trong TV, người ta đã phân tích rõ ràng. Khi mà hút thuốc nhiều, cái khối óc nó dơ, tất cả cái khối thần kinh nó không được tốt, và nó sanh bệnh căn xe phổi nữa là khác. Nhiều người nếu tôi ăn lành ở hiền, mà tại sao bây giờ tôi xảy ra cái bệnh này? Tại tôi không có để ý cuộc sống của tôi, cái nào hữu ích và cái nào không hữu ích. Rồi tôi đặt tôi trong tình trạng mê tín dị đoan và không có sự thật. Tưởng ông Phật như là người đời, không phải đâu. Ông Phật là thánh nhẹ, từ bi, yêu thương, xây dựng trong cái chân lý thực chất, chứ không có làm những chuyện ảo tưởng như con người đã làm. Sai lầm, cộng thêm sự sai lầm nữa, thì càng ngày càng bệnh thêm, không có giải quyết được. Tại người ta không phân tách, chứ nếu phân tách rõ ra, sau khi mổ xẻ thì thấy nó ô nhiễm cái gì, có rõ ràng, có bằng chứng, không có nói láo được. Cho nên nhóm vô vi thanh lọc rồi mới thấy rõ, trước kia tôi đã làm gì, tôi không có làm gì, ăn bậy, tôi ăn chay trường, mà tại sao tôi bị bệnh vậy? Nhưng mà thanh lọc rồi, nó thấy da mặt thay đổi, cặp mắt thay đổi, tâm tình thay đổi, nó nhẹ đi. Tôi có ăn gì, tôi ăn bánh mì xì dầu mà sao tôi bệnh? Bánh mì xì dầu mới bệnh nhiều. Biết tôi tiết kiệm tôi để dành tiền, nhưng mà cái chất chua nó vô trong cơ tạng tôi quá nhiều, nó biến thành men. Rồi bệnh là cứ lấy bệnh cái uống, tưởng uống viên thuốc, viên là hết rồi. Bệnh uống viên là hết rồi. Uống penicillin một viên là hết, uống thép nay viên, mai viên, mốt viên, lần nó diệt hết cái vi trùng trong cơ tạng. Từ tốt thì sau cũng diệt hết. Thì từ đó nó sanh ra nhiều cái bệnh, biến chứng nhiều bệnh không thể lường được. Cho nên vô vi cố gắng học những cái hay của xã hội và đem lại cống hiến cho tất cả bạn đạo. Cái văn minh nhất mà làm sao thanh lọc được cơ tạng thanh sạch và giết những cái vi trùng phá hoại cơ, cô lập những vi trùng phá hoại cơ tạng và đem lại những cái vi trùng bạn để sống có cuộc sống có ý nghĩa thanh nhẹ hơn. Nó có phù hợp trong khoa học, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, nó ẩn tàng bên trong mà không thấy. Cái bệnh con người không phải dễ dãi uống thuốc đâu. Thuốc gì cũng uống hết. Quýnh rồi ai cho thuốc gì cũng uống là mang bệnh. Phải thử kỹ lưỡng trước khi đưa vô miệng. Coi cái điện năng mình có chấp nhận viên thuốc đó không. Điện năng không có chấp nhận viên thuốc đó, làm sao đó uống. Uống vô là chỉ phá hoại cơ tạng mà thôi. Cho nên rồi đây cô B cũng học được. và giúp đỡ rất nhiều bạn đạo. Và hiện tại rất có kết quả. Thấy đơn giản mà rất có kết quả. Thì tôi cũng mong rằng tất cả bạn đạo đều học. Hiện tại bên Mỹ nhiều bạn đạo đi học cái lớp đó. Và rất phù hợp về cái phương pháp của Vô Vi. Vừa thanh lọc mình, vừa giúp được người khác qua những cái cơn hoạn nạn nguy hiểm có thể xảy tới.